Phần 7. Đức Phật kể Ngài bị luân hồi trong tam giới, sau cùng thành Phật. Đầu tiên, tánh Phật của Ngài thành một con người. Đức Phật kể, tánh Phật của Như Lai, tức của ta. Nhìn vào địa cầu này, thấy biển cả, núi non, sông hồ, cây cỏ, hoa lá, muôn thú và loài người thấy lạ, nên vào xem thử. Ta đi chu du khắp nơi, khi đến gặp người nữ và người nam đang giao họp, ta liền lại gần xem. Bất ngờ, ta bị lực hút điện từ âm dương của đôi nữ nam này, hút thật mạnh tánh Phật của ta vào lỗ đen của người nữ. Khi ta vào lỗ đen của người nữ, thì không còn thấy, nghe, biết gì nữa. Kế tiếp, ta bị đưa vào tử cung của người nữ, rồi ngủ yên trong đó suốt 9 tháng 10 ngày. Sau 9 tháng 10 ngày, tính Phật của ta lại nằm gọn trong thân của một đứa trẻ. Khi đứa trẻ này được người nữ sinh ra, nó phải chui qua một cái cửa hẹp. Vì cửa quá hẹp, nên thân của đứa trẻ này bị ép nhỏ lại làm động tánh Phật của ta. Nên tự nhiên ta la lên, cũng từ tiếng la đó, các cái tánh thấy, nghe, nói và biết của ta thức dậy. Nhưng ta không còn thấy, nghe, nói và biết tự nhiên của tánh Phật nữa, mà ta bị dính vào trong cơ thể của một đứa trẻ này. Cũng từ đây, các cái tánh của ta như tánh thấy mà thấy không biết gì, tánh nghe mà nghe không biết gì, tánh nói mà nói không biết gì, tánh biết cũng không biết gì. Vì sao bốn thứ tánh Phật của ta bị quên như vậy? Ta giải thích rõ tại sao tánh Phật của ta bị quên như vậy. Vì khi tánh Phật của ta chui vào đường tối đen, trong đường tối đen này không có ánh sáng, nên ta không thấy gì, giống như các ông chui vào hang núi, mà hang núi bị bít kín vậy. Tử cung của người nữ như sao? Tử là chết hay quên, cung là phòng hay nơi rất đen tối. Vì vậy, tánh Phật của ta vào trong tử cung này là phải quên hết những gì mà tánh Phật trước kia thấy, nghe, nói hay biết. Để chi vậy? Để trong tử cung được yên, nuôi dưỡng tinh của người nam và noãn của người nữ, từ từ thành là một thai nhi, đúng 9 tháng 10 ngày thì thai nhi ấy được sanh ra. Vì tánh Phật của ta ngủ trong tử cung lâu như vậy, nên khi thai nhi được sanh ra, phải qua cửa hẹp của lỗ đen, nên thân thai nhi bị bóp lại, làm động tánh Phật của ta, nên tánh Phật của ta được tỉnh ngủ và la lên. Chính tiếng của ta la lên đó cũng là lúc các tánh thấy, tánh nghe và tánh biết của ta được hoạt động lại. Nhưng vì các cái tánh này bị giam vào thân của thai nhi, nên thấy, nghe, nói và biết của tánh Phật ta bị lờ mờ. Khi thai nhi mang tánh Phật của ta ra ngoài lỗ đen của người nữ, thai nhi này được đặt cho cái tên là Thiện Phúc Lai, liền trở thành là một đứa trẻ, mà tánh Phật của ta bị dính vào da thịt của đứa trẻ Thiện Phúc Lai này, nên ta được gọi là tên là Thiện Phúc Lai. Người sanh ta ra là mẹ Điểu An Anh, còn cha ta là Thiện Phúc Trường. Vì tánh Phật của ta vào lỗ đen và ngủ trong tử cung của mẹ một thời gian dài, nên không còn thấy, nghe, nói và biết như trước nữa, cũng gọi là chết hay quên. Khi ta được mang tên là Thiện Phúc Lai rồi, được cha mẹ nuôi lớn lên và cho đi học ngành thầy thuốc. Một hôm, ta hút thuốc cho một ông trung niên. Ông ấy có hỏi ta như sau: cậu là thầy thuốc, hút thuốc để trị bệnh người, vậy cậu có biết bệnh của cậu là gì không? Một câu hỏi của vị trung niên ấy làm ta không hiểu nổi. Ta là người thanh niên mới có 27 tuổi, rất khỏe mạnh, mà ông trung niên này bảo ta có bệnh. Tuy một câu nói bình thường, nhưng không biết tại sao ta cứ suy nghĩ mãi. Tối đêm đó, ta thức đến nửa đêm mà không ngủ được. Bỗng ngủ quên lúc nào mà không hay. Ta nằm mộng thấy việc rất kỳ lạ. Trước kia, ta là tánh Phật ở trong bệ tánh thanh tịnh. Vì tò mò mới vào thế giới loài người xem thử, nên bị hút vào đây phải làm kiếp người. Nói tóm lại, ta nhớ chuyện xưa không sót chút nào. Khi trời vừa sáng, ta giật mình thức giấc. Ta đem câu chuyện này kể lại cho cha mẹ ta nghe, và xin cha mẹ ta cho ta đi tu để tìm đường trở về bệ tánh thanh tịnh. Cha mẹ ta đồng ý. Vì ta nhớ chuyện xưa quá rõ, nên không cần ai giúp đỡ, tự mình ta tìm đường trở lại bệ tánh thanh tịnh. Nên ta có cái suy nghĩ như sau: ta tọa thiền, dụng công ngồi ép cho thân của ta bị khô kiệt, để tánh Phật của ta không còn bám dính thân người của ta nữa. Ngày nào ta cũng thực hành như vậy. Có lúc ta nghe dường như tánh Phật của ta thoát được ra ngoài xác thân của ta. Ta thực hành như vậy suốt 60 năm, thân ta rất gầy còm mà tánh Phật của ta cũng không thoát ra ngoài cái thân của ta được. Khi ta tròn 87 tuổi, thân ta bị chết, tánh người của ta bị hút vào một hành tinh không màu sắc. Vừa đến hành tinh này, ta đang thấy có một đôi trời nam và trời nữ đang giao hợp với nhau, ta liền bị hút vào lỗ đen của trời nữ này. Tức khắc, những gì mà ta thấy, nghe, biết đều bị quên hết. Đến 9.900 năm, ta được sanh ra là một trời nam con, được cha trời nam tên là Thưởng Thành Ân, và trời nữ mẹ tên là Phiến Anh Thu, đặt cho ta cái tên là Thường Thành Quận. Khi lớn lên, ta chỉ làm có bốn việc như sau: một, giao hợp với trời nữ sanh con, để tiếp nhận vỏ bọc tánh người từ thế giới loài người vãng sanh đến; hai, tự do đi chu du đâu khắp trong hành tinh vô sắc này; ba, thường tọa thiền để hưởng niềm vui thanh tịnh; bốn, ăn uống thì có trái cây, hoa, lá và nước, cấu tạo bằng điện từ âm dương, không màu sắc, có đầy khắp trong hành tinh vô sắc này. Năm, vị chủ quản hành tinh vô sắc này được gọi là Chúa Trời Vô Sắc. Tuổi thọ trời sống ở hành tinh vô sắc này là 100.000 năm. Khi ta sống hết tuổi thọ ở hành tinh vô sắc này, phải quay trở lại thế giới loài người, làm trung ấm thân và làm kiếp người nữa. Hành tinh vô sắc này có 11 hành tinh, danh hiệu như sau: 1. Trời Vô Lượng Nghiêm Sức; 2. Trời Nghiêm Sức Quả Thiệt; 3. Trời Vô Tưởng; 4. Trời Vô Phiền; 5. Trời Vô Nhiệt; 6. Trời Thiện Kiến; 7. Trời Thiện Hiện; 8. Trời Sắc Cứu Cánh; 9. Trời Ma Hê Thủ La; 10. Trời Phi Phi Tưởng; 11. Trời Phi Phi Tưởng Xứ. Ta trở lại thế giới loài người lần thứ nhất. Trở lại thế giới loài người lần thứ nhất này, ta phải làm trung ấm thân, đợi đến 3 năm mới chui vào lỗ đen của mẹ, để quên hết những gì mà ta thấy và biết nơi cõi trời vô sắc, và ngủ trong tử cung mẹ 9 tháng 10 ngày mới được sanh ra. Khi ta được sanh ra, cha ta là Quang Nhật Minh, còn mẹ ta là Phùng Ái Hiếu. Ta được cha mẹ đặt cho cái tên là Quang Nhật Trường. Khi lớn lên, cha mẹ cho ta đi học ngành thiên văn học. Một hôm, ta đang quan sát những vì tinh tú trên bầu trời, có một vị cao niên đến hỏi ta: thầy là nhà thiên văn học, vậy thầy có biết xung quanh mặt trời có bao nhiêu hành tinh giống như trái đất này không? Một câu hỏi rất đúng với môn học của ta, thế mà ta không trả lời được, thật là xấu hổ quá. Ta mới trình thưa với vị cao niên ấy: dạ, cháu không biết. Vậy xin Ngài có thể cho cháu biết được không? Vị cao niên ấy trả lời, có sáu. Vị cao niên ấy liền bỏ đi không cho ta hỏi thêm câu gì nữa. Cũng từ câu chuyện này, ta về nhà cứ miên man suy nghĩ hoài. Bỗng ta nhớ lại mà không rõ lắm. Đầu tiên, ta sống trong vệ tánh thanh tịnh, sau đó bị vào sống nơi thế giới loài người. Dụng công tu thiền được vãng sanh vào cõi trời vô sắc. Nay được trở lại thế giới loài người sống tiếp. Ta được nhớ như vậy, nên lần làm kiếp người này, ta phải làm sao cho tánh Phật của ta thoát ra ngoài vỏ bọc của tánh người để trở về bệ tánh thanh tịnh. Nên lần này, ta phải cố hết sức để thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người. Ta sử dụng cái tưởng của tánh người và suy nghĩ. Phải làm phước thật nhiều, mơ tưởng đến cảnh đẹp, để cho vỏ bọc tánh người đang bao bọc tánh Phật của ta đến đó vui chơi. Nó quên đi sự giam giữ tánh Phật của ta, để tánh Phật của ta dễ dàng thoát ra ngoài cái vỏ bọc tánh người mà trở về bệ tánh thanh tịnh. Ta thực hiện như vậy suốt 60 năm. Khi thân người ta được 85 tuổi, thì thân người ta bị chết, liền được hút vào hành tinh cõi trời hữu sắc, nơi có nhiều cảnh đẹp gấp 10 lần nơi hành tinh địa cầu này. Khi tánh người của ta trở thành là trung ấm thân, mang tánh Phật của ta đến đây, đi tìm những trời nam và trời nữ đang giao hợp, để được sinh ra là một trời con. Trung ấm thân của ta chui vào tử cung của trời nữ mẹ, để quên hết những chuyện trước kia. Khi được 90 năm và 1000 ngày, thì ta được sinh ra không còn nhớ sự mong trở về bệ tánh thanh tịnh nữa. Ta được cha mẹ nuôi lớn chỉ có làm hai việc như sau. Một, ta là trời nam, giao hợp với trời nữ, sanh con, để đón nhận trung ấm thân từ thế giới loài người vãng sanh đến cõi trời hữu sắc này. Hai, vui chơi và thường ngoạn phong cảnh đẹp khắp trong hành tinh này. Ăn uống là trái cây, hoa lá và nước có sẵn khắp trong hành tinh hữu sắc này, do 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương tạo thành. Vị cai quản hành tinh hữu sắc này gọi là Chúa Trời hữu sắc. Tuổi thọ vị trời ở hành tinh hữu sắc này là 10.000 năm. Khi ta sống hết đời ở hành tinh hữu sắc này, phải trở lại thế giới loài người làm trung ấm thân tiếp. Cõi trời hữu sắc này có 11 hành do vị Chúa cõi trời hữu sắc cai quản, gồm 1. Trời Đại Phạm, 2. Trời Thiệu Quang, 3. Trời Vô Lượng Quang, 4. Trời Quang Âm, 5. Trời Thiểu Tịnh, 6. Trời Vô Lượng Tịnh, 7. Trời Biển Tịnh, 8. Trời Phước Sanh, 9. Trời Phước Ái, 10. Trời Quảng Quả, 11. Trời Nghiêm Sức. Trong vùng hữu sắc này có 6 hành tinh cũng cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương do một vị Phật cai quản, gồm 1. Hướng đông mặt trời có hành tinh Tịnh Độ của Đức A Sơ Bệ Phật. 2. Hướng tây mặt trời có hành tinh Tịnh Độ của Đức A Di Đà Phật. 3. Hướng nam mặt trời có hành tinh Tịnh Độ của Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật. 4. Hướng bắc mặt trời có hành tinh của Đức Diệm Kiên Phật. 5. Hướng trên mặt trời có hành tinh của Đức Phạm Âm Phật. 6. Hướng dưới mặt trời có hành tinh của Đức Sư Tử Phật. Ta nói cho các ông rõ về các nước Tịnh Độ này. Sinh sống và làm việc ở các nước Tịnh Độ như sau. Khi được hoa sen sinh ra tiên nam hay tiên nữ, việc làm của tiên nam và tiên nữ có 3 phần. 1. Tiên nam và tiên nữ giao hợp để thành tựu ra noãn tiên. Noãn tiên khi thành tựu rồi, tiên nữ đến để vào trong một hoa sen nào đó, tùy theo sự làm phước thiện của người đó và họ tu theo pháp môn Tịnh Độ này bao lâu và sự ham muốn của họ ở độ nào trong 9 tầng bậc của hoa sen ở nước Tịnh Độ này. 9 tầng bậc ở hành tinh Tịnh Độ này phân ra rất rõ như Thượng phẩm thượng sanh thì hoa sen lớn nhất, hạ phẩm hạ sanh thì hoa sen nhỏ nhất. Người sinh sống nơi cõi Ta Bà muốn vào nước tịnh độ của Đức Phật A Di Đà sinh sống thì phải làm có hai việc như sau: một, phải làm phước thiện thật nhiều; hai, khi làm phước thiện phải mong đến nước tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thôi, còn các nước tịnh độ khác không đến được. Vì sao vậy? Vì sai tuyến luân hồi. Ta trở lại thế giới loài người lần thứ hai. Khi hết tuổi thọ nơi cõi trời hữu sắc, ta phải trở lại thế giới loài người sống tiếp. Trở lại thế giới loài người lần này, ta phải làm trung ấm thân đến 6 năm mới chui được vào lỗ đen của mẹ Phùng Ái Hiếu, cha là Quan Nhật Minh. Còn ta được cha mẹ đặt cho cái tên là Quan Nhật Trường. Khi ta được lớn lên, cha mẹ cho ta đi học ngành luật sư. Một hôm, có vị cao niên hỏi ta: cậu là luật sư, vậy cậu có biết tánh người của cậu là gì không? Một câu hỏi tuy bình thường, nhưng với tài hùng biện của ta mà ta không trả lời được, thật là hổ thẹn quá. Nên ta cứ thắc mắc mãi câu hỏi này. Ta có trình với cha mẹ cũng như ông bà và chú bác, nhưng cũng không ai giải đáp cho ta được. Một hôm, ta trực nhớ mang máng như sau: trước kia, tánh Phật của ta ở trong bệ tánh thanh tịnh, vì tò mò vào thế giới loài người xem thử, nên bị hút vào tử cung mẹ và làm con của cha mẹ, nên bị làm kiếp người. Sau đó, ta dụng công tu thiền ép cho thân khô kiệt và tâm không còn suy nghĩ, nên được vãng sanh đến cõi trời vô sắc. Sau trăm một ngàn năm sống ở cõi trời vô sắc này, ta trở lại làm kiếp người nữa. Trở lại làm kiếp người thứ hai, ta lại dụng công mơ tưởng đến cảnh đẹp và được vãng sanh đến cõi trời hữu sắc sống 10.000 năm. Khi ta nhớ lại rõ ràng như vậy, nên ta không thể dụng công tu bất cứ pháp môn gì. Một hôm, ta đến đền Ánh Thiên, thấy có rất nhiều người lại cầu xin đấng Ánh Thiên. Ta có hỏi: đấng Ánh Thiên này là ai mà quý vị lại và cầu xin? Rất nhiều người trả lời: đấng Ánh Thiên là Thượng Đế đó. Chúng tôi lại và cầu xin đấng Ngài là để lên sống nơi nước của Ngài ở. Chúng tôi nghe nhiều thầy ở đây dạy, ai muốn giải thoát hãy cầu nguyện đấng Ánh Thiên, xin Ngài rước lên nước của Ngài ở, vì nước của Ngài không có luân hồi. Vì có quá nhiều người trả lời như vậy, cũng như những lời khẳng định của quý thầy, nên ta quyết định làm hai việc. Một, ngày nào ta cũng lại và cầu xin Thượng Đế giúp ta về nước của Ngài ở. Hai, ta lạp có bao nhiêu tiền cũng đem dâng hết cho quý thầy thay mặt Thượng Đế, để quý thầy trình lên Thượng Đế hiểu lòng ta. Ta thực hiện như vậy nghiêm túc được 60 năm. Khi được 85 tuổi ta chết, được vãng sanh đến cõi trời Thượng Đế. Khi ta vừa được hút vào cõi trời Thượng Đế, liền bị hút vào lỗ đen của mẹ trời nữ là Thiện Thu Quanh và cha là trời nam Lưỡng Hành Thiện. Trong lúc hai người đang giao hợp, ta chui vào lỗ đen trời mẹ Thiện Thu Quanh nên không còn nhớ hay biết gì nữa. Ta ở trong tử cung của mẹ trời Thiện Thu Quanh đến 100 năm và 100 ngày mới được mẹ trời Thiện Thu Quanh sinh ra. Khi được sanh ra và lớn lên, ta chỉ làm có 3 việc. Một, giao hợp với trời nữ sanh trời con để tiếp dẫn trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. Hai, được đi chư du đâu cũng được. Ba, ngày nào cũng phải đến lại vị Chúa Trời Thượng Đế 6 lần. Riêng trời nữ nào đến lại Ngài mà Ngài thích thì trời nữ đó phải ở lại với Ngài, vâng lời Ngài và phải hãnh diện. Ăn uống thì có trái cây, hoa, lá và nước có sẵn khắp trong hành tinh dục giới này, cấu tạo bằng 5 màu sắc của điện từ âm dương. Tuổi thọ ở cõi trời dục giới này là 1.000 năm so với địa cầu này. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại thế giới loài người sống tiếp để luân chuyển đi nơi khác. Ta cũng nói cho các ông rõ, 11 hành tinh cõi trời dục giới này gồm: Một, trời Tứ Thiên Vương. Hai, trời Thượng Đế, có người gọi là trời Ngọc Hoàng. Ba, trời Đế Thiên. Bốn, trời Đế Thích. Năm, trời Đao Lợi. Sáu, trời Tu Diệm Ma. Bảy, trời Đâu Xuất Đà. Tám, trời Hóa Lạc. Chín, trời Tha Hóa Tự Tại. Mười, trời Phạm Chúng. 11. Trời Phạm Cụ. Những người sống ở các hành tinh này được gọi là trời nam hay trời nữ. Chỉ riêng hành tinh do vị Thượng Đế cai quản được gọi là con chiên. Vì sao cõi trời này gọi như vậy? Vì người sống nơi cõi trời này phải thệ nguyện và làm ba phần như sau. 1. Phải tự nguyện làm con chiên trung thành với vị Thượng Đế. Thân mình Thượng Đế muốn làm gì cũng được. 2. Ngày nào cũng phải đi lại vị Thượng Đế 6 lần. 3. Nếu làm sai lời thệ nguyện của mình thì phải bị giam vào ngục tối, đến khi hết tuổi thọ mới được thả ra để trở lại thế giới loài người. Khi hết tuổi thọ nơi cõi trời dục giới, ta phải trở lại thế giới loài người sống tiếp.